nè 817-962-0417, 962-0417.
Windstar Casino hân hạnh giới thiệu đại nhạc hội Harvest Moon diễn ra lúc 8 giờ tối chủ nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014 tại Windstar Casino với các ca sĩ Dương Triệu Vũ, Nguyễn Hồng Nhung, Như Loan, Tam Đoan, Lâm Thúy Vân, Diễm Sương, Cát Tiên, Hương Tràm và MC Thùy Dương. Đặc biệt phần fashion show với thời trang của Jackie Tài sẽ được chính các ca sĩ nổi tiếng trình diễn. Vé vô cửa chỉ có 10 Mỹ Kim, bán tại cửa, mua trước tại ticketmaster.com. Mọi chi tiết mua vé vào cửa xin liên lạc 1-800-622-6317. Đại nhạc hội Harvest Moon chủ nhật 21 tháng 9, Windstar Casino xin kính mời.
Làm sao anh quên người ơi, sẽ chẳng ai thương nhớ.
Món quà tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi đó là Wonder of Trường Xuân Tố, dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng khó chịu của phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Các thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777. Sài Gòn Radio.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:02 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và đối với các quý khán giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Mừng lễ lao động Teletron đại hạ giá suốt tuần, máy vắt cam 6 đồng, máy xay hành tỏi 8 đồng, lẩu inox 2009 đồng, chảo 3D Diamond Korea 14 đồng, máy xay thịt 15 đồng, spin mop lau nhà 18 đồng, Sony DVD 28 đồng, nồi cơm điện Tiger 10 cúp 59 đồng, tủ lạnh GE 398 đồng, cặp máy giặt máy sấy 498 đồng, tủ lạnh 25 cubic làm đá và nước lọc 698 đồng, LG 32 inch 198 đồng, 42 inch 298 đồng, 55 inch 598 đồng, Sony Smart TV 60 inch 1198 đồng, Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thì thành phố Dallas hơi nóng một chút xíu thôi, sau đó thì nó giảm nhẹ xuống sau khi có những cái trận mưa. Có thể là vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy hoặc là ngày Chủ nhật gì đó. Ngày Chủ nhật cuối tuần này là chúng ta nhằm đúng vào lễ lao động. Tức là ngày thứ hai là ngày chính thức, nhưng mà nhiều người sẽ được nghỉ luôn cả ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, rồi luôn cả ngày thứ hai nữa. Đó là một cái thời gian mà quý vị có thể có để mà cùng sum họp với gia đình trong 3 ngày cuối tuần mà thời tiết nó lại tương đối khá là mát sau khi có những cái trận mưa như vậy. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất trong cái mục về địa phương của tờ Dallas Morning News thì họ có nói là đa số thì tất cả những cái tổ chức bất vụ lợi thì họ cũng giúp đỡ những cái gia đình nghèo, những cái gia đình hiện nay đang cần tiền. Tuy nhiên thì nhiều người đó là họ nghĩ như thế này, cũng giống như là chúng ta như vậy, là khi mà giúp đỡ cho họ những cái tấm ngân phiếu như vậy, cho tiền họ như thế, giúp đỡ những người nghèo như vậy, thì người ta nói là chỉ có thể tạm thời chữa trị những cái triệu chứng thôi, chứ không phải là có thể chữa trị dứt được cái căn bệnh nghèo. Nghèo cũng là một cái căn bệnh đó thưa quý vị. Thì cái tổ chức về cộng đồng của tiểu bang Texas là ngày hôm qua họ có lên tiếng là bây giờ là họ khuyến cáo những cái tổ chức của chính phủ là chúng ta nên giáo dục đối với lại những cái giới lao động nghèo về cái vấn đề căn bản về tài chính, hoặc là căn bản về cái vấn đề khẩn cấp, trong cái tình trạng mà nếu mà họ có bị lay off mất công việc đi chăng nữa thì họ vẫn có thể có đủ cái số tiền để mà họ có thể vượt qua những cái khó khăn hiện nay. Còn thêm một cái tổ chức khác gọi là Working Family Success á, thì họ cũng nói rằng là nhiều người bây giờ cũng đang sống trong cái mức nghèo do chính phủ liên bang định ra. Thì trước hết là chúng ta nếu mà giúp đỡ về tiền bạc cũng giống như là chúng ta đưa cho họ một con cá mà không có đưa cho họ nguyên một cái cần câu để mà họ có thể tự câu cá lấy mà ăn. Thì cái việc mà phải tổ chức ra những cái lớp huấn luyện, huấn nghệ và cố vấn họ về vấn đề tài chính, tức là phải chi tiêu như thế nào hoặc là cần phải tiết kiệm ra sao để mà trong những cái trường hợp lúc mà trời mưa, trời gió hoặc là lúc khó khăn thì họ có tiền để mà tiêu. Theo như là thống kê của tiểu bang Texas là có khoảng chừng 2 trong số 5 người, 5 gia đình đó là họ không có đủ tiền nếu mà trong trường hợp mà họ bị mất việc trong vòng 3 tháng bởi vì không có tiền tiết kiệm ở trong ngân hàng. Và cái căn bản này đó là nhiều khi những cái số tiền như là họ mất việc mà họ cũng không có tiền để mà trả tiền điện hay là mua thực phẩm nữa thì đúng là họ gặp rất là nhiều khó khăn. Những cái nhân viên mà làm việc cho những cái tổ chức bất bù lợi thì họ cũng hiện nay đang cố gắng để mà tạo ra một cái vấn đề, tạo ra một cái chương trình nào đó để mà có thể giúp đỡ những người nghèo trong tiểu bang Texas. Mặc dù chúng ta thấy là nền kinh tế của Hoa Kỳ nói chung và của tiểu bang Texas nó bắt đầu đang vững mạnh, nhưng mà cũng còn rất là nhiều người vẫn còn sống trong cái cảnh nghèo đói đang Phương Nguyên ạ.
Dạ vâng, khi mà nói đến người nghèo đó thì chúng ta thấy có rất là nhiều những người hiện tại vẫn, thậm chí có những người mà chưa thể kiếm được công ăn việc làm và họ vô cùng khó khăn khi mà trong nhà đã không có những cái khoản tiền dự trữ để giúp cho trong những lúc khó khăn này. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến thương mại, khi mà mới đây hệ thống bán hàng của Burger King, đây là một trong những công ty bán thực phẩm có thể nói là lớn của Hoa Kỳ, thì họ đã quyết định mua lại hệ thống nhà hàng của Canada với giá trị lên đến 11 tỷ Mỹ Kim. Công ty Burger King đã loan báo họ đạt được một thỏa thuận có thể mua lại hệ thống nhà hàng cà phê và donut của Tim Hortons tại Canada và dự trù đặt trụ sở của họ ở bên Canada. Đó là theo như bản tin CNN cho biết như thế. Đây là một vụ chuyển nhượng khiến cho nhiều người nghi hoặc, bởi vì cái vấn đề đã tạo nên những thắc mắc liên quan đến việc rằng là tinh thần ái quốc cũng như là việc đóng thuế và kinh doanh tại Hoa Kỳ. Cuộc mặc cả này là một ví dụ mới nhất về việc một công ty Hoa Kỳ mua lại một công ty ngoại quốc rồi chuyển trụ sở ra ngoài của nước Mỹ, với mục đích là có thể là mức thuế ở nước ngoài rẻ hơn thuế tại Hoa Kỳ, nên đó là nguyên nhân khiến cho một số công ty chuyển dời hẳn trụ sở của mình qua nước ngoài. Trên lý thuyết, việc này giúp cho công ty tránh chịu cái mức thuế doanh nghiệp và ở Hoa Kỳ khá là cao, và khi mà chuyển qua một đất nước khác thì thuế doanh nghiệp có thể rẻ hơn với những ưu đãi khác nữa. Trong khi đó, Burger King lại khẳng định họ chuyển hành động của họ không nhằm mục đích này. Công ty thực phẩm này đã nói rằng là Canada là nơi mà họ sẽ có đến 80% các cửa tiệm một khi việc sáp nhập với Tim Hortons được hoàn tất. Và nói chung, Burger King thì dự trù 2/3 thu nhập sẽ đến từ Canada, 1/5 thì đến từ Hoa Kỳ và phần còn lại sẽ đến từ các địa điểm khác trên thế giới. Giới lãnh đạo của Burger King thì phủ nhận vấn đề thuế suất là lý do khiến họ đi đến quyết định này. Và họ nói thêm rằng là Burger King hiện đã trả thuế từ mức 20-30%, điều mà theo họ là phù hợp với mức thuế của Canada. Theo như tổng quản trị của Burger King là ông Daniel Schwartz cho biết, chúng tôi không trông mong một sự tiết kiệm thuế nào ở đây. Vụ mua bán này không phải là chuyện đóng thuế mà là sự tăng trưởng của công ty. Tuy nhiên, với giải thích này thì có lẽ không hợp lý lắm khi mà những cái vấn đề kinh doanh tại Hoa Kỳ của Burger King cũng không phải đến mức là quá thua kém hoặc là quá thua sút so với những đối thủ cạnh tranh khác. Tuy nhiên, rất là nhiều người tin rằng giả thuyết về vấn đề đóng thuế rẻ hơn tại Canada là một trong những nguyên nhân khiến cho Burger King đi đến quyết định này. Và nếu việc này tiếp tục xảy ra với các công ty khác, thì đây có lẽ là một dấu hiệu khiến cho Hoa Kỳ phải suy nghĩ hơn về vấn đề thuế suất đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, ngay cả ông Tổng thống Barack Obama, ông cũng gọi cái vụ mà người ta gọi là đảo ngược thuế đó, để mà nhằm tránh thuế của Mỹ đó. Ông nói rằng là đây là một cái hành động không có yêu nước, và ông cũng đang tìm cách để mà ra lệnh cấm về cái vấn đề này. Burger King, quý vị biết là làm chủ bởi cái người đứng đầu là một nhà đầu tư huyền thoại, ông Warren Buffett. Ông này nổi tiếng lắm, ông này giàu lắm. Có những cái lúc mà người ta nói rằng đó là ăn cơm trưa với ông thôi đó, mà chỉ ngồi nói chuyện với ông trong vòng nửa tiếng đồng hồ cũng phải tốn cả bạc trăm ngàn. Ông này giỏi vô cùng, nhưng mà ông không có nói là ông sẽ giúp cho cái công ty Burger King của ông khi mà mua cái công ty Tim Hortons của Canada để mà ông đứng ra điều hành hay không. Nhưng mà có một cái điều như thế này là nếu mà quý vị nào ghé vào Canada thì quý vị sẽ thấy là Tim Hortons, cái tiệm bán cà phê cũng như là bán donut này, nó ở chỗ nào nó cũng có hết. Giống như là McDonald's ở bên Mỹ vậy đó, hoặc là Burger King ở bên Mỹ như vậy. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta thấy đó là các công ty mà họ trốn thuế thì cũng là một cái điều dễ hiểu thôi. Bởi vì dù sao nó là công ty nào mà muốn có lời đó thì trước hết là phải trốn thuế, hoặc là kiếm có lời nhiều thì là nhiều vào để mà họ có thể làm giàu. Đó là cái sứ mạng của họ mà, thưa quý vị, phải không ạ? Anh Khôn Nguyên, chúng ta nghe nói là Võ Tòng Đả Hổ đó, đó là cái câu chuyện mà nổi tiếng của người Trung Hoa đó, mà người Việt Nam thường thường hay nhắc đến. Nhưng mà ở bên Ấn Độ ngày hôm qua có một cái chuyện là phụ nữ đả hổ. Bà này đó là tay không, bà chỉ có cái liềm với lại cái sẻng thôi mà bà đánh với lại một con báo dữ trong nửa tiếng đồng hồ. Đó là bà Demla Devi. Bà 56 tuổi rồi, bà khi mà quý vị dơ lên trên trang web mà nhìn thấy những cái tấm hình của mặt bà thì bà bị những cái vết cắn cũng như là vết cào xước và bà bị gãy xương. Trong cái lúc mà khởi đầu đó là khi mà ở bên Ấn Độ thì bà cũng thuộc về người nghèo thôi, trong một cái làng quê. Bà đi lấy nước và gánh nước thì lúc bấy giờ có một con báo nó từ trong một cái bụi rậm nó ra, nó vồ lên người bà. Nhưng mà bà không chịu thua. Bà dùng liềm với lại sẻng, bà đập con báo cũng như là sau đó thoát nạn. Bà nói rằng đó là bà đập con báo mà gãy hết hàm răng của nó luôn. Các bác sĩ khi mà nhìn thấy những cái vết xước trên người bà cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì không ngờ là bà này có thể đánh một con báo mạnh như vậy mà lại có thể tai qua nạn khỏi như vậy. Ở bên Ấn Độ đó, tại cái ngôi làng của cái bà này đó, là nó thường xuất hiện nguyên một cái đàn báo. Bởi vì đó người ta nói rằng là khi mà bọn chúng ở trong rừng đó bị những cái người mà đi săn hoặc là những cái người đi phá rừng đó, nó làm náo động cái đời sống của họ, của những cái con báo này, cho nên con báo đi ra ngoài. Có những cái con báo nó nghe tin đồn nó giết tới là 125 người để mà nó ăn thịt. Và sau đó thì cũng đã bị bắn chết rồi. Không biết là con báo này nó ăn thịt bao nhiêu người rồi. Nhưng mà cuối cùng gặp cái bà Devi này khỏe quá và dữ quá, cho nên là đập cho nó một hồi cũng chết luôn. Anh Khương Nguyên ạ.
Con báo này xui rồi anh Quang Hưng, bởi vì nó gặp vợ của Võ Tòng rồi. Bởi vì đánh sao mà đánh gãy hết răng của con báo luôn. Thì cái bà này mà 50 mấy tuổi nữa, thì bình thường là một người phụ nữ thường là chân yếu tay mềm, nhưng mà đụng phải bà này thì con báo này có lẽ rằng là số của nó cũng đã tới rồi. Và chuyển qua một bản tin liên quan đến việc chúng ta đó, trong nhà thường khi mà chúng ta có các con nhỏ, đặc biệt là các em nhỏ đó, thì các em rất là táy máy tò mò, thường lục những cái đồ hoặc là nghịch những cái đồ điện hoặc là những cái đồ gây rất là nguy hiểm. Và đặc biệt còn nguy hiểm hơn, nếu mà trong nhà chúng ta có súng thì chúng ta phải nên cẩn thận với các em, bởi vì các em sẽ không có biết điều các em làm nguy hiểm đến mức nào mà chỉ tò mò mà thôi. Và một câu chuyện thương tâm đã xảy ra khi một em gái khoảng 9 tuổi thôi, trong lúc vô tình thì em này đã sát hại người hướng dẫn sử dụng súng, trong khi anh này đang chỉ cho cô bé cách sử dụng một khẩu súng tự động vào ngày 25 tháng 8 vừa qua. Nạn nhân là anh George Walker, 39 tuổi, tại thành phố Lake Havasu thuộc tiểu bang Arizona. Một viên đạn đã bắn vào đầu anh George và anh đã qua đời sau khi người ta đưa anh tới bệnh viện. Theo bản tin AP cho biết, thì anh George đang hướng dẫn bé gái là 9 tuổi làm quen với các khẩu súng tại một tiệm bắn thử ở Last Stop, và cô bé này trong lúc vô tình thì đã bóp cò súng và viên đạn bay vào đầu anh này. Và giới chức thành phố cho hay rằng cô bé khi đi đến tiệm này cùng với cha và mẹ của mình. Theo như một chuyên viên về an toàn vũ khí tại Phoenix, Arizona đã nói rằng phần lớn các địa điểm bắn thử đều đã có những cái mức giới hạn về tuổi dành cho các em và đưa ra quy định an toàn nghiêm ngặt khi mà dạy các em bắn súng. Ông cho biết những người hướng dẫn phải luôn đặt tay lên súng khi cho trẻ em sử dụng những vũ khí sát thương này. Và ông cũng cho biết rằng là bạn không thể đưa một khẩu súng cho một đứa bé 9 tuổi và hy vọng rằng nó có thể sử dụng hoặc là kiểm soát được nó, thì bạn phải nên cẩn thận. Thì đây cũng là một cái lời khuyên rất là chính đáng dành cho chúng ta, đặc biệt là những người mà có súng hoặc là có những vũ khí sát thương ở nhà, và không nên để cho con trẻ biết được rằng chúng ta cất nó ở đâu, hoặc là làm cho chúng có thể để những cái nơi mà chúng có thể lấy ra sử dụng, bởi vì chúng ta không có biết rằng là các em nó tò mò đến mức nào, thậm chí là nó có thể gây ra tai nạn hoặc cái chết hoặc là chấn thương cho những người xung quanh, hoặc là thậm chí chính bản thân nó, đứa bé đó nữa đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Súng ống ở bên tiểu bang Texas cũng nhiều lắm. Bởi vì đó là chúng ta được mua súng tự do. Nếu mà quý vị nào không có tiền án thì có thể mua súng tự do, mà để mua súng tự do như thế đó mà chúng ta cần phải cất giữ một cách cẩn thận, thì trẻ em nó không có tiếp cận được và có thể gây nguy hiểm đến đời sống cũng như là tánh mạng của những người khác hoặc là cho chính con em của mình. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất trong mục thương mại có nói về giá nhà, thì chúng ta thấy là giá nhà tiếp tục tăng. Tuy nhiên cái tháng 6 vừa rồi thì nó tăng tương đối chậm hơn. Và bây giờ thì người ta cũng thấy có thêm nhiều nhà đưa ra tại thị trường. Giá nhà mà theo như là tờ báo cho biết thì những cái căn nhà cũ bán lại đó, nó cũng tăng lên 8% so với lại cái năm vừa rồi. Tuy rằng đây là cái tỷ lệ tương đối cao rồi, nhưng mà nó lại thấp nhất trong vòng 12 tháng vừa qua. Giá nhà ở 20 thành phố lớn của Hoa Kỳ nó cũng tăng tới khoảng chừng trung bình 8.1%. Nhưng mà nói chung thì nó khoảng chừng 6.2% là những cái thành phố bình tính chung vô tất cả những cái nơi khác. Thì bây giờ người ta phân tích về cái thị trường thì giá nhà, bởi vì như thế này, khi mà giá nhà tăng thì cái tài sản người ta tăng. Và là một trong những cái chìa khóa mà người ta có thể nhìn thấy được về cái sức khỏe của cái nền kinh tế, cũng như là ảnh hưởng về cái niềm tin trong cái việc mà giới tiêu thụ sẽ chi tiêu vào cái cuối năm nay. Người ta thấy là nhiều người cũng bắt đầu chi tiêu thêm, và đặc biệt là cái việc mà tăng trưởng về công ăn việc làm cũng rất là tốt. Trong cái tháng này thì người ta thấy là cái lòng tin của giới tiêu thụ nó tương đối cao hơn ở cái điểm được xem là cao nhất trong vòng 7 năm qua, tức là người ta sẵn sàng có thể chi tiêu khi mà người ta cảm thấy là công ăn việc làm của người của mình á, của gia đình mình nó ổn định, thì lập tức là người ta cũng sẽ móc tiền túi nhiều hơn anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, một khi mà công ăn việc làm ổn định thì người ta đâu có tiếc gì chi tiêu cho gia đình, chăm sóc những người thân của mình, hoặc là mua sắm cho gia đình những cái đồ đắt tiền khác, thì miễn là công ăn việc làm ổn định thì có lẽ rằng là sẽ không có ai mà gọi là tiếc một chút gì mà để mà móc túi của mình ra nhiều hơn một tí. Và trước khi kết thúc vấn đề chương trình Nhật Báo Truyền Thanh ngày hôm nay, thì Khôi Nguyên muốn gửi đến một bản tin liên quan đến một thống kê mới đây khiến cho nhiều người rất là lo ngại. Bởi vì theo như bản tin mới đây cho biết rằng là cứ mỗi một năm đó thì có khoảng 500.000 người Mỹ đã phải bị chết vì những lỗi lầm của bác sĩ. Đây là một vấn đề tương đối nghiêm trọng, bởi vì thường là bác sĩ là những người sẽ cứu sống sinh mạng của mọi con người. Nhưng mà vì một số lỗi lầm thì cái điều đó đã dẫn đến mất mạng cho những người bị người bệnh và cho những người cần được chăm sóc. Bởi vì theo như cảnh việc cái mức độ mà nghiêm trọng của sự việc này, chúng ta thử tưởng tượng xem nếu một người là một thợ máy hoặc là một nhân viên bán hàng, hoặc là một nhân viên ngân hàng, luật sư, thợ sửa ống nước, hay là bất kỳ một cái nghề nào khác mà không có liên quan đến nghề bác sĩ, thì một khi những người này sai sót thì chúng ta có thể sửa chữa được, có thể khắc phục hoặc là rút kinh nghiệm được. Nhưng mà một khi liên quan đến cái nghề bác sĩ thì mà nếu có một sai phạm nào đó thì cái hậu quả sẽ mất mạng, chứ như không có đơn giản như vậy. Và khi mà đưa con số này vào thực tế thì chúng ta thấy rằng số người tử vong từ những sai lầm trong vấn đề chăm sóc sức khỏe với con số là 500.000 người mỗi năm, đó là tương đương với 3 chiếc máy bay dân sự, tức là rất là to, khổng lồ đó, mà rớt mỗi ngày hàng năm và giết chết tất cả mọi người trên chuyến bay đó. Chúng ta thấy rằng là một chuyến bay mà rớt thôi đó là đã gây nên xôn xao dư luận trên toàn thế giới rồi. Mà nếu mà số người chết này mà đem so sánh với 3 chuyến bay thì chúng ta thấy là cái số lượng lớn đến bao nhiêu. Và theo như là giáo sư y dược nổi tiếng cũng như là tác giả y khoa là ông Joe Gaiden cũng như là phu nhân đã viết cái cuốn sách mới có tên rằng là Những sai lầm hàng đầu mà các bác sĩ thường phạm phải và cái cách để tránh xa chúng. Và theo như ông đã nói rằng là không ai tính những cái xác chết, không ai phẫn nộ, không có kế hoạch nào để thay đổi hệ thống cho phép quá nhiều cái chết không cần thiết như vậy. Và chuyên ngành y khoa có vẻ là hệ quả của những sai lầm này khi mà đã có khá là nhiều các bác sĩ vi phạm vào những cái vấn đề liên quan đến vấn đề kinh nghiệm hoặc là những cái vấn đề không có khả năng hoặc là chẩn đoán sai đưa đến một quyết định sai lầm. Nói chung là rất là nhiều những sai lầm của các bác sĩ. Bởi vì khi ông tác giả này, ông nói cho biết rằng là mẹ của ông đã bị chết vì một chẩn đoán sai lầm bởi y tá không biết hay đọc không có hiểu những đồ án đặc biệt về thuốc gây mê. Bà cụ đã bị chích thuốc giảm đau thay vì thuốc gây mê và bị phản ứng với một số thứ thuốc khác mà bà đã uống. Điều này dẫn tới việc cơ bắp của bà bị co rút và bà đã bị chết. Và theo ông này, có lẽ chúng ta sẽ có thể tránh được những cái điều này nếu các bác sĩ hoặc các y tá, những người liên quan đến công việc y khoa cẩn thận hơn một tí, thì mọi điều có thể tránh được đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái y tá cũng như là bác sĩ đó, nếu mà có sai lầm thì cũng rất là nguy hiểm. Nhất là cái việc mà chích thuốc mà lộn thuốc nữa thì nó nguy hiểm hơn nhiều. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và cảm ơn anh Khô Nguyên đã cùng thực hiện chương trình này. Hẹn với anh vào ngày mai.
Dạ vâng, rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chúc anh Quang Hưng cùng quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui. Xin hẹn anh cùng quý vị trong chương trình này vào ngày mai.